Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 40 với đề tài Cảnh giác với tội lỗi, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 10, từ câu 7 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 10, từ câu 7 đến câu 10, chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 23,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Thứ nhất, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô cảnh giác với tội lỗi nào mà dân Do Thái ngày xưa đã phạm? Kế đến, Phao-lô đề cập đến tội nào? Và hậu quả ra sao? Câu 7 và câu 8. Câu hỏi thứ hai, dân Do Thái ngày xưa còn tiếp tục phạm thêm tội gì? Họ bị trừng phạt ra sao? Câu 9. Câu hỏi thứ ba, sau cùng, Phao-lô đề cập đến tội nào của dân Do Thái ngày xưa? Và họ phải trả giá như thế nào? Câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô cảnh giác với tội lỗi nào mà dân Do Thái ngày xưa đã phạm? Kế đến, Phao-lô đề cập đến tội nào? Và hậu quả ra sao? Câu 7 và câu 8. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô cảnh giác với tội lỗi mà dân Do Thái ngày xưa đã phạm, đó là đúc một con bò bằng vàng rồi thờ lại nó. Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 từ câu 1 đến câu 6. Mặc dù dân Do Thái đã nhìn thấy Đức Chúa Trời vô hình trong những hành động cụ thể, nhưng họ vẫn muốn nhìn thấy các thần bằng hình tượng mà họ ưa thích. Dân sự không gớm ghiếc hay sợ hãi về hành vi phạm tội của mình, mà trái lại, họ còn vui mừng nhảy múa chung quanh con bò bằng vàng và tôn thờ nó thay cho Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, quyền năng và yêu thương đã giải cứu họ ra khỏi nhà nô lệ tại Ai Cập. Trong hành trình đi vào đất hứa, Ngài đã che chở, bảo vệ, dẫn dắt và cung ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống họ. Thế mà, dân Do Thái đã nhanh chóng quên ơn Chúa và vội bất trung với Ngài. Đây cũng là cám dỗ lớn nhất của loài người. Tuy hưởng biết bao ơn lành của Chúa ban cho, nhưng lại nắn đúc hình tượng theo sự suy nghĩ của mình, rồi cúi đầu thờ lại thần tượng đó theo ý riêng, thay vì phải thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Tội thờ lại hình tượng của dân Do Thái ngày xưa được ví sánh như tội gian dâm thuộc linh. Nên kế đến, Phao-lô đề cập đến tội dâm dục, nhắc lại việc dân Do Thái cưới con gái dân ngoại bang Mô-áp. Dân số ký, chương 25, từ câu 1 đến câu 9. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ngăn cấm họ không được cưới những cô gái ngoại bang làm vợ. Xuất Ê-díp-tô ký, chương 34, từ câu 11 đến câu 16, nhưng họ vẫn không vâng lời Đức Chúa Trời nên đã sa vào tội gian dâm. Đức Chúa Trời đáp lại hành động vô tính của họ bằng thái độ vô cùng giận dữ khi lòng nhân từ của Ngài bị chà đạp. Hậu quả, trong một ngày, có 2.300.000 người bị bỏ mạng, một con số thật đáng cho chúng ta kinh hoàng. Phao-lô muốn con dân Chúa học được bài học từ lịch sử dân Do Thái, ấy là nếu không chịu ăn năn về tội thờ thần tượng và gian dâm, thì họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, chúng ta chớ dâm dục, là những lời cảnh báo cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cho cả chúng ta ngày nay. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta cần tra xét lại đời sống mình, còn có những thần tượng giả dối nào trong đời sống chúng ta khiến ngăn trở sự hiện diện, dẫn dắt và ban phước của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta không? Ngày nay, nhiều người không còn thờ lại hình tượng bằng gỗ hoặc bằng đá nữa, nhưng hầu như mọi thứ đều có thể trở thành thần tượng. Điều gì chúng ta đặt ưu tiên hơn Chúa thì đó là thần tượng. Đó có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền bạc, việc làm, sức khỏe hoặc các giá trị vật chất khác, hay bất cứ điều gì đang điều khiển cuộc đời của chúng ta thay vì Đức Chúa Trời. Thật ra, tự thân nó không có gì là sai, nhưng khi chúng chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta thì chúng trở thành thần tượng. Đức Chúa Trời sẽ không hành động trong chúng ta khi chúng ta đặt bất cứ người nào hay bất cứ điều gì cao hơn Ngài. Hãy cầu nguyện để xin Chúa giúp bạn và tôi phát giác và loại bỏ những thần tượng nào chúng ta còn tôn thờ trong đời sống để trở về với Đức Chúa Trời chân thật. Bài học thứ hai. Trong xã hội ngày nay, việc giữ gìn trinh tiết của tuổi thanh thiếu niên bị xem là lỗi thời và chủ trương quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là chuyện bình thường, thì sự cám dỗ phạm tội về tình dục là mối nguy cho các cơ đốc nhân, trẻ tuổi cũng như lớn tuổi. Vì thế, con dân Chúa cần cảnh giác với tội thờ hình tượng và tội gian dâm, nhờ lời Chúa giữ gìn nếp sống thánh khiết vì đấng chúng ta tôn thờ là đấng thánh. Câu hỏi thứ hai, dân Do Thái ngày xưa còn tiếp tục phạm thêm tội gì? Họ bị trừng phạt ra sao? Câu 9, Phao-lô tiếp tục liệt kê ra tội lỗi mà dân Do Thái ngày xưa đã phạm với Chúa, đó là tội thử thách Chúa. Dân Số Ký chương 21 câu 5 cho biết, vậy dân sự nối nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng, vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đồ ăn mà họ gọi là đạm bạc, ấy là mana Chúa ban cho. Họ thử thách Chúa bằng cách bảo rằng, với thức ăn họ ghê gớm này, làm sao họ có thể vượt qua sa mạc đầy khắc nghiệt, huống chi là vào đất hứa. Điều này cho thấy, dân Do Thái than phiền về lương thực mà Đức Chúa Trời ban cho. Họ nghi ngờ sự nhân lành của Đức Chúa Trời và quên những phép lạ Ngài đã làm cho họ. Từ đó, đưa họ đến chỗ phạm thượng cùng Đức Chúa Trời, chối bỏ tôi tớ Ngài là Môi-se và khinh bỉ bánh từ trời, chẳng khác gì khinh bỏ ân phúc của Ngài. Đức Chúa Trời hay tha thứ, nhưng Ngài có thể không tha thứ cho những kẻ tưởng rằng Ngài sẽ tha thứ. Tội lỗi khiến họ bị trừng phạt. Chúa hằng hữu sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân Số Ký, chương 21, câu 6. Còn Phao-lô cảnh cáo rằng, mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Một lần nữa, Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy rằng, một số người Do Thái ngày xưa vì muốn thỏa mãn ham muốn của xác thịt đã dẫn đến sự sa sút thuộc linh và phải bị trừng phạt. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Hậu quả của sự thử thách Chúa là sự hủy diệt. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta đã nếm trải biết bao nhiêu phước hạnh Ngài ban. Đừng để những ham muốn của xác thịt khiến chúng ta trở thành những người vô ơn, bất trung, phạm thượng và khinh bỉ lời Ngài. Vì thế, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh đóng đinh bản ngã xác thịt vào thập tự giá với Chúa cứu thế, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài và ham mến lời Ngài, hầu cho chúng ta luôn tin cậy Đức Chúa Trời và nhờ sức toàn năng của Ngài để chiến thắng mọi cám dỗ. Câu hỏi thứ ba. Sau cùng, Phao-lô đề cập đến tội nào của dân Do Thái ngày xưa và họ phải trả giá như thế nào? Câu 10. Sau cùng, Phao-lô đề cập đến tội lầm bầm của người Do Thái ngày xưa. Có 2 lần dân Do Thái lầm bầm một lần họ lầm bầm vì những nỗi sợ hãi khiến họ đánh mất triển vọng về tương lai, quên lẫn những gì họ đã học biết về bản tánh của Đức Chúa Trời. Nên họ muốn trở về nơi họ đã được Đức Chúa Trời giải phóng ra đi. Dân Số Ký chương 14 từ câu 1 đến câu 4. Lần thứ hai họ lầm bầm, oán trách Môi-se và A-rôn là những người Đức Chúa Trời kêu gọi để dẫn dắt dân Ngài. Dân Số Ký chương 14 câu 41. Hậu quả của việc lầm bầm là có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Dân Số Ký chương 14 câu 49. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo hội thánh Cô-rinh-tô rằng hậu quả của sự lầm bầm là bị hủy diệt. Vì lầm bầm thể hiện tinh thần phạm thượng, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt ở đây là thiên sứ hủy diệt đã từng thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hủy diệt con trai đầu lòng của dân Ai Cập, được ghi trong Xuất Ai Cập Ký chương 12 câu 23. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta phải học tập sự thỏa lòng, tin cậy nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh để không phạm tội lầm bầm hay phàn nàn với bất cứ điều gì xảy đến, hầu cho chúng ta không bị sửa phạt và mất phước. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô muốn dạy con dân Chúa rằng chẳng những sự cám dỗ vẫn còn đó, nhưng ngày càng trở nên tinh vi, đa dạng hơn. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận với tội lỗi. Tội lỗi có thể là thờ hình tượng, dâm dục, thử thách Chúa, lầm bầm hay phàn nàn và nhiều hình thức khác nữa. Những ví dụ về sự cám dỗ cho dân Do Thái cách đây nhiều thế kỷ cũng còn giá trị cho chúng ta ngày nay. Cám dỗ đầy dẫy chung quanh, dễ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội. Vì vậy, chúng ta cần phải thường xuyên cảnh giác để không phạm tội với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 7 đến câu 10, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 với đề tài Chiến thắng cám dỗ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay, để sống con từ nay được biến đổi thấy Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.